Nguyên Hoàng và Nhã Quyên kính mời quý thính giả trở lại chương trình của đài hôm nay. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý thính giả những trang sách rất là hay của Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ trong tập bút ký Tôi Phải Sống. Như Nguyên Hoàng đã từng giới thiệu nhiều lần, đây là một cái tác phẩm mà không phải là tiểu thuyết tác giả ngồi nhà tưởng tượng ra rồi mà viết. Đây là những dòng chữ nó được đúc kết qua bao năm tháng, vừa nước mắt, vừa có thể là sương máu, trong những tháng năm, đặc biệt là những thời gian mà Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ trải qua ở trong tù cộng sản, thưa quý thính giả. Và sau đây Nguyên Hoàng xin tiếp tục cái đoạn trong cái chương tuần trước còn đang bỏ dở. Chẳng cuối đoạn được, khi xe ngừng lại ở xa cảng Phú Lâm thì trời đã nhá nhem tối. Tôi bước xuống xe, nói vài câu cảm ơn người tài xế, mang túi trên vai và tản bộ ra phía đường cái. Khung cảnh xa cảng miền Tây buổi chiều tà lúc bấy giờ thật buồn và lạnh. Tôi dừng lại bên lề đường, mò túi tìm bao thuốc lá. Mùi khói thuốc làm tôi dễ chịu và tự nhiên cảm thấy bình thản hơn. Những lần trước khi tới xa cảng, tôi ra đây để đón xe lam hoặc xích lô máy vô Sài Gòn. Nhưng chiều nay tôi bước đi vì thói quen hơn là để tìm xe đi tiếp đoạn đường. Lúc đó một chiếc xích lô máy ngừng lại trước mặt tôi. Người lái xe hỏi, ông đi đâu? Tôi yên lặng một lúc, khiến người lái xe hơi ngạc nhiên, hỏi tiếp, ông vô Sài Gòn hay Chợ Lớn? Tôi đáp vội, anh cho tôi về Chánh Hưng. Tôi vừa nói vừa leo lên xe. Tôi có gia đình người bạn ở Chánh Hưng. Lúc trước, mỗi khi có dịp lên Sài Gòn, tôi thường ghé thăm và có khi ở chơi vài ngày. Nhưng lần này tôi đến vì bất đắc dĩ. Tôi biết rằng tình cảnh tôi lúc bấy giờ không thuận tiện ghé một nơi nào. Những người bạn thân lại càng không nên tới. Sau đây là phần 2 với tựa đề Chiếc Lá Giữa Dòng. Tôi còn nhớ buổi xế trưa hôm ấy, vào một ngày cuối tháng 5 năm 1976, tôi có mặt trên chiếc xe khách chở nhóm hơn 30 tù nhân từ huyện Đức Lập, nơi tôi bị bắt ngày hôm trước, chạy lên thị xã Buôn Mê Thuột. Tôi bị khóa tay dính với một người bạn tù khác bằng chiếc cổng số 8. Ngồi nhìn cảnh vật hai bên đường chạy ngược chiều với chiếc xe đang ngon trớn phóng nhanh, lòng tôi ngổn ngang trăm mối và đủ điều lo toan, nhưng chẳng nghĩ được chuyện gì đến nơi đến chốn. Bất giác tôi quay sang anh bạn chung cổng với tôi, như tìm sự an ủi nơi một người đồng cảnh ngộ. Anh bạn cũng trạc tuổi tôi, vừa ngoài 30, nước da sạm nắng, gương mặt rắn rỏi và khắc khổ, làm anh trông già đi trước tuổi. Sáng nay khi tập trung tại đồn công an Đức Lập để làm thủ tục trước lúc lên xe giải giao lên Ban Mê Thuộc, tình cờ anh đứng gần tôi thành hàng đôi, và cán bộ cứ thế mà còng tay hai người dính chùm với nhau. Đây là sự ráp nối thật ngẫu nhiên, cũng như sự gặp gỡ với bao nhiêu con người xa lạ khác trong suốt cuộc đời của mỗi người, phần nhiều là do tình cờ đưa đẩy, để rồi trước lạ sau quen. Lợi dụng lúc đứng chờ lên xe, chúng tôi chào hỏi nhau và trao đổi vài câu ngắn gọn. Qua đó tôi được biết anh là một cựu sĩ quan trốn trình diện, nhà ở Sài Gòn, có vợ và hai con thơ, một trai một gái. Anh tham gia tổ chức dân quân phục quốc và bị bắt cách đây 5 ngày. Anh cũng bị bắt trong vùng biên giới âm u giáp ranh Campuchia như tôi. Anh còn cho biết nhóm của anh có 6 người, bị bắn chết 2, một anh trốn thoát và 3 người bị bắt cũng có mặt trong chuyến xe này. Người bạn đồng hành, anh bạn ngồi sát thành xe phía trước, phía trái, yên lặng, hướng cặp mắt lờ đờ vô định nhìn ra ngoài. Có lẽ trong anh bất động, có lúc trong anh bất động và câm nín như một pho tượng đá được đặt ngay ngắn trên chiếc xe hướng về phía trước, nhưng cổ và đầu quay hẳn sang một góc 45 độ nhìn ra đường. Liếc mắt nhìn sang, tôi thấy mái tóc anh phủ dài cuốn úp vào gáy che kín cổ áo, tạo nên nét đẹp hào hùng của những con người dày dạn gió sương. Tay trái anh co lại, gác cùi chỏ lên thành xe, trong khi tay phải của anh để lên đùi vì bị còng dính vào tay trái tôi. Nhìn tư thế của anh, tôi có thể đoán biết hệ thống thần kinh của anh lúc này đang làm việc bận rộn hơn bao giờ hết. Tự nhiên tôi đâm ra tò mò và thử cố gắng hội nhập vào dòng suy tư của người bạn đường không hẹn mà gặp này. Có lẽ tâm trạng anh cũng giống như tôi lúc bấy giờ, đang nghĩ xem làm cách nào vượt thoát ra khỏi cảnh này, và cũng thử đoán coi sự gì đang chờ đợi ở phía trước và tương lai cuộc đời rồi đây sẽ ra sao. Phần chắc hơn, tôi nghĩ là anh đang bị giày vò bởi tình cảm riêng tư và thiêng liêng của gia đình. Có lẽ giờ này, trong hình hài tượng đá của anh, tất cả tâm trí đang quay về máy ấm gia đình có hình ảnh thân yêu của người vợ hiền và gương mặt ngây thơ của đứa con nhỏ vừa lên tôi cùng tỉnh cơn mơ một lúc. Tôi tự nghĩ, hay là anh bạn biết mình đang lẻn vào đời tư của gia đình anh nên quay sang nhìn tôi. Tôi tự nhiên đâm ra ngượng và có cảm giác xấu hổ như đang lúc lom khom cúi mình nhòm qua lỗ khóa bị kẻ khác bắt gặp. Tôi nở một nụ cười gượng gạo và quay đi tránh cái nhìn của anh trong một thứ mặc cảm tội lỗi được hiểu theo một nghĩa rất nhẹ. Nhưng ngay sau đó tôi tự an ủi, biết đâu từ nãy giờ anh bạn có vẻ mặt lầm lì này cũng đã nhảy xổm vào đời tư của mình không chừng. Vì trước khi lên xe, mình có kể với anh hoàn cảnh gia đình. Mẹ già đang ốm nặng và không biết chết lúc nào. Thực tình tôi mong anh ta đã làm chuyện đó để coi như hòa, vì cả hai đều có lỗi. Sau khi bị sụp ổ gà, chiếc xe khựng lại và bắt đầu đi chậm vì tới đoạn đường đỏ gồ ghề và đầy cát bụi. Chiếc xe đang cố trườn mình trên con đường ngoằn ngoèo giữa khu rừng tối tăm u ám, giống như một con rắn khổng lồ đang bị săn đuổi, cố lùi trốn thoát thân vào khu rừng già của miền cao nguyên huyền bí. Đây chính là chuyến xe định mệnh đưa tôi vào một tương lai mờ mịt. Mặc dù chưa biết tương lai đó sẽ ra sao, nhưng hiểu là nó u ám chẳng khác gì cảnh núi rừng Tây Nguyên đang bao trùm lấy nhóm tù nhân chúng tôi với tâm trạng rối bời.
Cuộc đời mình rồi sẽ ra sao? Câu hỏi khó trả lời ấy và nhiều câu hỏi khác đang thi nhau nhảy múa trong đầu tôi. Chúng giống như những đốm sáng, khi ẩn, khi hiện của đàn đom đóm trên những lùm cây dại mọc hai bên bờ sông rạch của miền đồng bằng sông Cửu Long, mà thời tuổi trẻ tôi thường trông thấy khi cùng với anh tôi chống xuồng giăng câu, thả lưới về đêm. Tôi cố xua đuổi những câu hỏi ấy ra khỏi đầu óc mình, nhưng rồi chúng cũng trở lại như một bầy muỗi đói đang kêu vo ve tranh nhau rút đầu vào chiếc mùng lưới, cố chui vào hút máu con người đang nằm bên trong. Lần đầu tiên trong đời, tôi có cảm giác mất an toàn khi nhìn về tương lai, chả biết sẽ trôi dạt về phương nào. Mặc dầu tôi thích phiêu lưu mạo hiểm, nhưng qua những gì tôi biết, những người khi phải bước chân vào con đường tôi đang đi trong lúc này, không mấy khi được nhìn thấy ánh sáng ở cuối đường hầm. Với 33 tuổi đời và bước qua năm thứ 6 của đời linh mục, tôi đang đi vào ngã rẽ mà tôi đoán biết là đầy nghiệt ngã và trắc trở. Nhớ lại tuần trước, lúc từ dã nhà người bạn tại Hưng Phú để ra đi, tôi cần phải ra đi để tránh cho gia đình người bạn khỏi bị rắc rối vì có người khách lạ mặc trong nhà trong thời gian khá lâu. Trong hoàn cảnh lúc đó, không ai muốn trở thành mục tiêu chú ý của hàng xóm và của những cặp mắt lúc nào cũng muốn tìm dịp lập công trong cơn sốt thời cuộc đang dâng cao. Trong thời gian một tháng sống lẫn lúc ở Sài Gòn đó, tôi đã phải di chuyển hết nơi này tới nơi khác, không dám ở lại nơi nào quá vài ba ngày. Mặc dù lúc đó trong mình tôi có giấy chứng minh là nhân viên lâm nghiệp tỉnh Lâm Đồng, do người bạn tôi trốn trình diện và đang mai danh ẩn tích ở Sài Gòn làm giúp cho. Tờ giấy photocopy như lá bùa hộ mệnh này đã chứng tỏ có công hiệu trong một lần tôi đi xe gắn máy, bị chặn lại để kiểm tra giấy tờ. Khi người bộ đội cầm tờ giấy bằng chữ in có đóng dấu, tôi thấy gương mặt anh ta rất thoải mái và mỉm cười trả lại cho tôi đang đứng bên. Trong lòng hồi hộp cầu mong cho anh ta đừng hỏi gì thêm về tờ giấy chứng minh này. Mặc dù biết là trong hoàn cảnh tranh tối tranh sáng đó, Chẳng có ai có công sức đâu để truy nguyên các loại giấy tờ và bất cứ loại giấy gì bằng chữ in, và có con dấu được coi như cứng khi bước ra đường. Nhưng khổ nỗi, vì không quen dùng giấy tờ giả nên lúc nào tôi cũng lo ngày ngáy. Biết đâu sẽ có lúc nào lại gặp phải anh bộ đội hiểu chuyện hơn, dẫn tôi về đồn và đòi coi bản chính thì sao? Mặc dù là bùa giảm này đã giúp tôi sống yên thân tạm gần một tháng ở Sài Gòn, nhưng tôi biết không thể kéo dài tình trạng này lâu hơn được. Lúc bấy giờ tôi đã có lập trường dứt khoát đối với chế độ Cộng sản, nhất là sau kinh nghiệm cay đắng của thời gian tôi sống tại họ đạo La Mã ở Bến Tre. Tôi không chấp nhận và không bao giờ sống trong chế độ Cộng sản. Tôi không chấp nhận chế độ đó không phải vì cái tên Cộng sản của nó, nhưng vì chủ trương vô thần và sự cai trị độc tài, tước đoạt hết các quyền căn bản của người dân. Nếu có điều kiện, tôi sẽ chống lại. Nếu yếu thế hơn, tôi sẽ trốn chạy. Nhưng dứt khoát không đầu hàng chế độ này. Sự hiểu biết cũng như kinh nghiệm mà tôi đã trải qua khi phải sống trong sự kềm chế tàn bạo của chế độ càng giúp tôi xác tín chế độ này không thể mang lại lợi ích và hạnh phúc cho dân tộc. Lúc đó tôi vô cùng hoang mang, thứ hoang mang của con người bé nhỏ yếu đuối đứng trước ngã ba đường. Tâm trạng tôi là tâm trạng của con người tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Một chế độ vừa sụp đổ thì thiếu phương hướng, lựa vào sức mạnh của ngoại bang để tồn tại và mang nhiều tai tiếng, vì nạn tham nhũng bất công vừa được thay thế bằng một chế độ càng tệ hại hơn, gây kinh hoàng cho dân chúng ngay khi họ vừa cướp được chính quyền bính. Tôi trở thành người bơ vơ. Trong lòng tôi lúc bấy giờ không thương tiếc gì về chế độ vừa sụp đổ, lại kinh hãi về chế độ mới. Tôi quyết tâm dấn thân vào con đường chống lại sự tàn ác của chế độ bất công đang nắm quyền, không phải để khôi phục lại chế độ vừa sụp đổ, nhưng muốn cùng với đoàn thể dân tộc xây dựng thể chế tốt đẹp hơn, có thể mang lại hạnh phúc, lợi cho dân tộc. Mặc dù trong hoàn cảnh đó, thân phận tôi chỉ giống như loài côn trùng bé nhỏ đứng trước vấn đề bao la vĩ đại của dân tộc. Nhưng loài côn trùng bé nhỏ đó vẫn có một bộ óc biết suy tư và cảm giác biết rung động của nó.
Trong bầu khí hoang mang và đầy bất mãn đó, lại có những tin đồn: nào là ông Thiệu đang mộ quân kéo về biên giới, nào là ông Kỳ đang ém quân trong rừng lá. Lúc bấy giờ có nhiều người lại tin vào các chuyện nhảm nhí đó, và sự dạy dạ của họ làm tôi ngạc nhiên. Tôi tự hỏi, sao lại có người ngây thơ tới độ tin tưởng là những con người có thời giữ chức vụ chóp bu trong chính quyền, nhưng khi hoạn nạn tới thì đào tẩu cách hèn nhát. Họ dẫn vợ con và ôm theo tài sản thoát thân, bỏ mặc cho số phận dân tộc muốn ra sao thì ra. Bây giờ những con người đó biết thương dân và từ bỏ vùng đất yên thân ở một phương trời nào đó, quay trở về cứu dân độ thế. Lúc đầu tôi rất thắc mắc, nhưng về sau này hiểu ra, lý do là dân chúng lúc bấy giờ rơi vào tình trạng tuyệt vọng như hành khách của con tàu chìm, cố bám vào bất cứ vật gì trôi ngang để hy vọng khỏi chết đuối. Cho dù họ có cố bám vào chỉ là cái bọt biển. Về phần tôi, ngay sau khi lên Sài Gòn, tôi đã gặp lại người bạn thân trốn trình diện và đang sống lẩn lút bằng giấy tờ giả. Sau khi gặp lại nhau, chúng tôi tìm cách liên lạc với mấy người bạn cũng trong tình trạng rất bất an toàn như chúng tôi, để tìm hiểu về các nhóm phản kháng đang hoạt động chung quanh khu vực Sài Gòn mà chúng tôi nghe tin đồn. Sau thời gian cố bắt liên lạc, tôi biết phần nhiều chỉ toàn là tin đồn truyền miệng, trong thực tế chẳng có gì, hoặc nếu có thì không có gì đáng kể. Trong khi đó, tôi được giới thiệu với vị mục sư người Thượng, và qua vị mục sư này, tôi tìm hiểu sâu hơn về lực lượng Phun Rô mà theo lời vị mục sư là đang hoạt động tích cực và hữu hiệu trong vùng rừng núi Tây Nguyên. Từ thời chế độ Cộng Hòa, tôi đã biết về phong trào Phun Rô là phong trào của đồng bào sắc tộc tranh đấu đòi quyền tự trị, chủ yếu là những đồng bào sắc tộc chống lại người Kinh đòi tự trị. Khi Cộng sản chiếm miền Nam thì phong trào Phun Rô càng hoạt động tích cực hơn để chống lại những người Cộng sản. Trong hoàn cảnh lúc bấy giờ, nhóm chúng tôi cố gắng bắt liên lạc với những người lãnh đạo Phun Rô tại Gia Nghĩa thuộc quận Đức Lập, tỉnh Ban Mê Thuộc để tìm hiểu và nếu có thể cùng phối hợp hoạt động trong khi chúng tôi không thể sống mãi ở Sài Gòn. Chúng tôi đã rời Sài Gòn vào những ngày cuối tháng 5 năm 1976, đi vào khu vực núi rừng ở vùng biên giới Việt-Campuchia với tư cách nhân viên lâm sản tỉnh Lâm Đồng. Chúng tôi cũng dự trù nếu công việc không thành sẽ tìm đường vượt biên qua biên giới Campuchia để tới Thái Lan. Một buổi sáng cuối tháng 5 năm 1976, nhóm chúng tôi bị lực lượng công an biên phòng khá đông bao vây trong phần đất Campuchia. Tôi không bao giờ quên cảm giác kinh hoàng khi những người công an tay cầm súng AK, đầu đội mũ cối, đang la hét vang dội cả núi rừng Tây Nguyên trong buổi sáng có nhiều sương và lạnh buốt của núi rừng. Khi nhìn cảnh bốn người công an chĩa thẳng mũi súng đen ngòm vào, tôi thấy hiện ra trước mặt cái hố to và đen ngòm. Kể từ giây phút đó, đời tôi đi vào phần số mà định mệnh đã dành cho tôi trong kiếp sống lao tù. Lúc đang ngồi trên xe, tôi nhớ tới số phận của nhân vật chính trong cuốn truyện Giờ thứ 25 của tác giả Virgil Gregorio mà tôi đọc từ ngày còn ở trung học. Vì đọc đã lâu, tôi không còn nhớ rõ chi tiết đầu đuôi câu chuyện, nhưng điều tôi nhớ mãi đó là tác giả viết về số phận bi đát của anh chàng Johann Moritz, người Rumani bị ngộ nhận là Do Thái trong thời đệ nhị thế chiến. Anh chàng trai trẻ này là người chân chất, đang làm ăn sinh sống yên hàn với vợ con thì một ngày nọ, anh nhận được giấy báo của chính quyền đòi lên cơ quan vì một vấn đề chính trị gì đó. Đây là một sự lầm lẫn, cũng như bao nhiêu thứ lầm lẫn khác trong thời kỳ chiến tranh. Tự cảm thấy mình vô tội nên anh nghĩ một cách đơn giản là chỉ cần ra cơ quan điều chỉnh giấy tờ để xác nhận lý lịch của anh là xong. Nhưng rồi, từ lúc anh bước ra khỏi nhà, định mệnh đen tối đã vồ lấy anh, gặp hết trở ngại này tới trở ngại khác và nhiều chuyện rắc rối xảy ra, đẩy anh vào cuộc đời tù tội một cách oan uổng. Khi vô tù, anh bị giải giao hết trại khổ sai này tới trại tập trung khác. Người Hung Gia Lợi hành hạ anh chán chê lại bán cho người Đức. Anh trải qua sự tra tấn dã man của bọn lính Đức Quốc xã, cứ thế mà đưa đẩy trong suốt 13 năm trời. Số phận anh chàng Johann Moritz như một thứ côn trùng bé nhỏ bị vướng mắc vào mạng nhện khổng lồ, càng cố gắng vùng vẫy lại càng bị dính chặt hơn. Rồi không hiểu tại sao người Đức lại ngộ nhận anh là người trong bọn họ, nên anh được phục hồi danh dự và được mặc sắc phục của SS trong lực lượng an ninh của họ. Khi gần tàn cuộc chiến, Johann Moritz bị quân đội Mỹ bắt làm tù binh. Anh bị đưa ra xét xử trước tòa án quốc tế Nuremberg và bị kết án là tội phạm chiến tranh. Nhưng sau cùng anh được minh oan và được sum họp với vợ con. Lúc anh sắp ra về, viên sĩ quan Mỹ Lewis muốn chụp một tấm hình cả gia đình Johann Moritz. Trước khi bấm máy, Lewis luôn miệng bảo Moritz: "Cười lên đi, cười lên đi, cười đi." Tác giả Virgil dùng câu đó để chấm dứt câu chuyện. Nhưng anh chàng Moritz đáng thương vẫn cứ trơ ra không thể cười được. Thực ra anh ta rất muốn nở một nụ cười, nhưng không làm được vì anh đã quên không còn biết cười ra làm sao nữa. Tôi không chắc mình có nhớ đúng chi tiết câu chuyện hay không, nhưng về số phận đen tối của nhân vật chính Johann Moritz, như cánh bèo trôi giữa vùng nước xoáy, lăn lộn trong ngục tù và câu cuối cùng trong cuốn truyện thì tôi nhớ rất rõ. Ngày đó, ở cái tuổi vừa lớn lên, khi đọc truyện này tôi bị xúc cảm mạnh và thương cho kiếp sống đọa đày của anh chàng Moritz. Quay về thực tại, lúc này tôi đang bị còng tay trên chiếc xe chở tù của Cộng sản. Tôi tự hỏi số phận tôi rồi đây sẽ ra sao? Có thể giống như anh chàng Johann Moritz trong Giờ thứ 25 hay không? Đó là một câu hỏi thật ngán ngẩm, nhưng nó cứ lẩn vẩn trong đầu, mặc dù tôi cố gắng xua đuổi nó ra khỏi dòng suy tư.
Tôi thở dài ngao ngán khi nhìn xuống cổ tay đang bị chiếc còng số 8 ngoạm chặt. Chiếc còng làm bằng inox, tuy mỏng manh nhưng chắc cứng, mà lần đầu tiên trong đời tôi phải mang nó vào cổ tay. Tôi đã nhiều lần trông thấy loại còng này, thấy nhưng chưa sờ đụng nó bao giờ, vì tôi nghĩ là có cái gì suối quẩy trong món đồ vật mà người ta thường gọi cách bóng gió là đồng hồ Omega. Chiếc còng còn mới nguyên, nước xì bóng láng, có lẽ vừa được lấy trong kho ra, và biết đâu tôi được hân hạnh là người dùng nó đầu tiên. Dĩ nhiên là tôi phải chia sẻ 50% cái vinh dự này với anh bạn ngồi bên. Tôi tò mò lấy tay sờ nhẹ chiếc còng và thấy nó thật lạnh. Tôi biết cảm giác lạnh lúc bấy giờ phần lớn là do yếu tố tâm lý tạo nên. Tôi mân mê chiếc còng trên cổ tay, xoay đi xoay lại và thấy có hàng chữ Made in USA và tên của hãng sản xuất Smith & Wesson. Cái tên này tôi đã thấy qua, và hãng này cũng sản xuất súng lục mà có một thời tôi sưu tầm. Công dụng của chiếc còng không có gì là thích thú, nhưng hình dạng của nó trắng trẻo, đường nét tinh xảo, mảnh mai và xinh xắn, trông rất dễ thương. Tôi nghĩ thầm, đúng là đồ Mỹ có khác. Lúc mới ra tay vào, tôi cảm thấy vướng víu và bực dọc khó chịu. Nhưng một lúc sau, tôi cố làm quen với chiếc còng và không thèm để ý tới cảm giác khó chịu nữa. Tôi chấp nhận thực tại là từ nay chiếc còng trở thành bạn đường của tôi, một thứ bạn đường hoàn toàn bất đắc dĩ. Từ cái ý nghĩ có chiếc còng làm người bạn đường này, tự nhiên tôi thấy hình ảnh tình cảnh mình giống như thân phận người con gái lỡ bước sang ngang, gái có chồng như gông đeo cổ. Tôi chợt nhớ lại mấy câu ca dao mà tôi thuộc nằm lòng từ ngày còn học lớp đệ nhất, đệ thất tại trường trung học ở xứ đạo quê tôi. Ngày ấy khi mới bước vào tuổi mộng mơ, tôi rất thích câu ca dao đồng quê trữ tình, thật nhẹ nhàng, duyên dáng, nhưng đượm vẻ u buồn man mác. Lời người con trai: trèo lên cây bưởi hái hoa, bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân, nụ tầm xuân nở ra xanh biếc. Em có chồng, anh tiếc lắm thay. Người con gái buồn bã đáp lời: ba đồng một mớ trầu cây, sao anh không hỏi những ngày còn không? Bây giờ em đã có chồng, như chim vào lồng, như cá cắn câu. Cá cắn câu, biết đâu mà gỡ. Chim vào lồng, biết thuở nào ra. Tôi ngồi yên và nhẩm đi nhẩm lại bài ca dao này, nhất là bốn câu cuối cùng, vì thấy có một sự trùng hợp nào đó giữa hoàn cảnh của cô thôn nữ ngày xưa. Chắc là nàng phải xinh đẹp và thân phận của tôi trong lúc này. Tự nhiên tôi thấy gần gũi và thương nàng hết sức.
Kính thưa quý thính giả, chúng tôi vừa gửi đến quý thính giả những trang sách trong tập bút ký của Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ, Tôi Phải Sống. Sau đây chúng tôi xin tạm ngưng chương trình và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào Chủ nhật tuần sau.